Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tòa thánh và vấn đề độc thân linh mục. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington. Tình trạng sức khỏe của linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý ngày càng tồi tệ. Hôm thứ Hai 16 tháng 11 vừa qua, luật sư của ngài tại Hoa Kỳ cho biết sức khỏe của ngài sa sút sau khi bị tấn công. Bà Maran Turner, luật sư biện hộ cho cha Lý tại Hoa Kỳ, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hôm thứ Bảy 14 tháng 11 vừa qua, cha Lý đã ngã quỵ sau khi bị tấn công trong lúc ngài đang quỳ gối cầu nguyện. Hậu quả đã làm cho một phần thân phải của ngài bị liệt. Bà Turner cho biết chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho chuyển vị linh mục 63 tuổi này vào một bệnh viện tại Hà Nội. Tại đây, ngài bị canh phòng cẩn mật và không được tiếp xúc thường xuyên với gia đình. Luật sư biện hộ cho cha Lý nói, chúng tôi rất lo ngại về sức khỏe của cha Lý. Chúng tôi yêu cầu trả tự do tức khắc cho cha, để cha được chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ và được gần gũi với gia đình. Luật sư Maran Turner hiện đang là chủ tịch của tổ chức có tên Freedom Now, một tổ chức chuyên bênh vực cho các nhà bất đồng chính kiến. Bà nói rằng gia đình của cha Lý đã biết tin muộn về việc ngài bị tấn công vào tháng 7 vừa qua. Cha Lý đã bị kết án tù hồi năm 2007, sau một phiên tòa chỉ kéo dài có nửa ngày. Tổng cộng, cha đã trải qua 14 năm trong tù. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi đầu tháng 7 vừa qua, 37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ký tên vào một lá thư gửi cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý. Tin Vatican. Có một tiến triển trong hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Hôm thứ Ba, 17 tháng 11 vừa qua, một nguồn tin từ Vatican cho biết một ủy ban gồm các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận những dân đức anh hùng của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Hồ sơ sẽ được chuyển lên Đức Thánh Cha để ngài duyệt xét và công bố sắc lệnh nhìn nhận những dân đức anh hùng của vị giáo hoàng này. Giai đoạn kế tiếp trong tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Paolo Đệ Nhị sẽ là cứu xét một phép lạ được gán cho sự bầu cử của ngài. Đó là trường hợp xảy ra cho nữ tu người Pháp Marie Simon Pierre thuộc dòng các chị em chuyên phục vụ trong bệnh viện sản khoa. Hồi năm 2005, nữ tu Marie đã được lành bệnh Parkinson một cách lạ lùng, không thể giải thích được về mặt y khoa. Trường hợp khỏi bệnh này sẽ được một ủy ban y khoa duyệt xét, kế đó sẽ được trình lên một ủy ban thần học, và cuối cùng một ủy ban gồm hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Một số người cho rằng lễ nghi phong chân phước cho Đức Gioan Paolo Đệ Nhị sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm tới để kỷ niệm ngày được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Nếu lễ nghi phong chân phước diễn ra như lời đồn đoán trên đây, thì Đức Gioan Paolo Đệ Nhị sẽ trở thành người đầu tiên được phong chân phước chỉ 5 năm sau ngày qua đời. Hồ sơ phong chân phước cho ngài đã được mở ra chỉ 2 tháng sau khi qua đời. Trong buổi lễ an táng của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào tháng 4 năm 2005, đám đông đã hô lớn bằng tiếng Ý Santo Subito, nghĩa là hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Tin Roma. Nhà thờ và trường học công giáo tại Venezuela có nguy cơ bị tịch thu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vừa lên tiếng báo động rằng chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez có thể tịch thu nhà thờ, trường học hay tài sản của giáo hội để loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Theo một thông cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, sự căng thẳng tại Venezuela lên cao sau khi Tổng thống Chavez quyết định tịch thu các cơ sở tài chánh gắn liền với công nghiệp dầu khí xung quanh hồ Maracaibo. Cách đây 6 tuần, một thị trưởng tại một thành phố gần thủ đô Caracas cho biết, chính phủ đang có chương trình quốc hữu hóa nhiều trường học của giáo hội công giáo. Một số viên chức chính phủ giải thích rằng, chương trình này chỉ nhằm bảo tồn một số di tích lịch sử quan trọng. Nhưng một số đại diện giáo hội e ngại rằng, đây chỉ là bước đầu tiên của một chương trình tổng quát nhằm tịch thu tài sản của giáo hội. Thông cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giải thích như sau. Mỗi khi giáo hội lên tiếng chỉ trích chính phủ, thì Tổng thống Chavez lại xem giáo hội như là kẻ thù của xã hội chủ nghĩa. Ông không biết rằng giáo hội chỉ lên tiếng tố cáo những bất công mà thôi. Cũng theo thông cáo này, có nhiều linh mục bị đe dọa vì đã chống lại các cuộc cải tổ của ông Chavez. Tin New Delhi. Hội đồng Giám mục Ấn Độ đề nghị lấy ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 làm ngày tứ đạo để tưởng niệm các tín hữu Kitô đã bị sát hại tại bang Odisha vào tháng 8 năm 2008. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 8 năm 2008, nhiều nhóm ấn giáo cực đoan đã tấn công vào khoảng 300 làng Kitô giáo, khiến cho gần 80 người bị thiệt mạng, 270 nhà thờ bị hư hại, 6.000 ngôi nhà bị tàn phá và 30.000 người phải đi lánh nạn. Đề nghị trên đây đã được đưa ra tại một phiên họp của Ủy ban Đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Ủy ban này nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng cần phải có một ngày để tưởng nhớ tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã hy sinh mạng sống vì niềm tin vào Chúa Kitô. Họ là các vị tứ đạo Ấn Độ trong thời hiện đại. Đề nghị trên đây cũng được đại diện của tất cả các giáo hội Kitô khác tán thành. Đức giám mục Jalanha nói rằng tứ đạo là hình thức biểu lộ tình yêu cao nhất. Vì lợi ích của các thế hệ tương lai, cần phải có một ngày tưởng niệm như thế. Đức giám mục Jalanha cũng nói rằng, một cuộc cử hành như thế sẽ củng cố sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô tại Ấn Độ. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng, việc thiết lập cơ chế đặc biệt cho những người Anh giáo trở lại Công giáo, không đi ngược lại với phong trào đại kết. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, số ra ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Kitô giáo khẳng định rằng, việc thiết lập một cơ chế đặc biệt cho những người Anh giáo trở lại Công giáo hoàn toàn không phải là một dấu hiệu chấm dứt cuộc đối thoại với Liên hiệp Anh giáo. Theo Đức Hồng Y Kasper, chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams từ ngày 19 đến 22 tháng 11 tới đây cho thấy không hề có sự đoạn tuyệt giữa Công giáo và Anh giáo. Theo chương trình, Đức Tổng giám mục Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, sẽ hội kiến với Đức Thánh Cha vào ngày 21 tháng 11. Một số người cho rằng, khi thiết lập cơ chế pháp lý mới để đón tiếp những người Anh giáo, Đức Thánh Cha có ý muốn chiêu mộ tín hữu Anh giáo. Nhưng Đức Hồng Y Kasper giải thích rằng, Đức Thánh Cha chỉ là một cử chỉ quảng đại trước thỉnh cầu của nhiều người Anh giáo muốn trở lại Công giáo. Tin Argentina. Các đức giám mục Argentina công bố tài liệu kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh giữa Argentina và Chile. Trong phiên họp khoáng đại vừa qua để kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh giữa Argentina và Chile, các đức giám mục Argentina đã cho công bố một tài liệu. Trong đó, các ngài đã nhắc lại những nguyên tắc của thỏa ước được ký kết giữa hai nước. Ngoài ra, đứng trước những cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc, các đức giám mục Argentina cũng kêu gọi các chính trị gia hãy đoàn kết với nhau để bảo đảm hòa bình cho xứ sở. Được biết, lễ kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh giữa Argentina và Chile sẽ được mừng vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Trong tài liệu, các đức giám mục Argentina hy vọng rằng nguyên tắc cơ bản được đưa ra trong hiệp ước hữu nghị giữa hai nước cũng sẽ trở thành một nguyên tắc chỉ đạo để giải quyết mọi cuộc xung đột bằng đường lối ôn hòa. Cũng nên biết, qua trung gian của Giáo hội Công giáo, nhất là của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị, Argentina và Chile đã ký kết một thỏa ước hữu nghị, nhờ đó tránh được một cuộc chiến đẫm máu cách đây 25 năm. Tin Bắc Kinh. Lá thư của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone gửi cho các linh mục Trung Quốc đã được đón nhận và học hỏi cẩn thận. Nhân năm linh mục, hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã gửi một lá thư cho các linh mục Trung Quốc thuộc cả hai giáo hội công khai và thầm lặng để kêu gọi hòa giải cũng như đối thoại với chính quyền. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, nhiều cộng đồng thuộc giáo hội thầm lặng cho biết sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ để học hỏi về lá thư. Một số linh mục nói rằng lá thư đã đề cập đến những vấn đề chính mà các linh mục Trung Quốc hiện nay đang phải đối đầu. Các linh mục cũng hy vọng rằng Tòa Thánh sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để giải quyết những khó khăn này. Một vị giám mục đã từng là giám mục 40 năm nay và xin được giấu tên nói với hãng thông tấn Asia News rằng nhiều linh mục không được huấn luyện đầy đủ và thiếu khả năng điều hành giáo xứ. Một số khác thì dùng quá nhiều thời giờ để truy cập Internet, đến độ không còn thời giờ để làm công việc mục vụ. Cha Cheng Xiaofeng, giám học tại một chủng viện ở tỉnh Hebei, sau khi đọc lá thư của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, giáo hội tại Trung Quốc cần có đối thoại và thông tin trong giáo hội, cũng như giữa giáo hội và chính quyền. Vị linh mục này nói rằng, việc đào tạo linh mục hiện nay vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều thiếu sót. Ngài cũng cho rằng, vì quá bận rộn trong việc quản trị giáo hội, các giám mục chưa quan tâm đủ đến việc đào tạo trong các chủng viện. Theo trung tâm nghiên cứu có tên là The Holy Spirit Study Center tại Hồng Kông, hiện có khoảng 3.000 linh mục phục vụ cho giáo hội công khai lẫn thầm lặng tại Trung Quốc. Tin New York. Tòa Thánh ủng hộ việc giới hạn quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc. Trong bài phát biểu tại khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, Tòa Thánh ủng hộ việc cải tổ quyền phủ quyết của các thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Được biết, 5 thành viên thường trực của hội đồng này là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Theo Đức cha Migliore, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ có thể thực hiện được nếu quyền phủ quyết được bãi bỏ. Lịch sử cho thấy, trong rất nhiều trường hợp, quyền phủ quyết đã cản trở việc giải quyết nhiều vấn đề an ninh và hòa bình của cộng đồng thế giới, do đó đã tạo ra nhiều vụ vi phạm tự do và nhân quyền. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, việc cải tổ quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại cần thiết hơn bao giờ hết khi sự đồng thuận của cộng đồng thế giới bị lệ thuộc vào quyết định của chỉ một nhóm nhỏ là 5 nước thành viên. Tòa Thánh kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy tránh sử dụng quyền phủ quyết trong những trường hợp có liên quan đến tội ác diệt chủng, vi phạm tự do và nhân quyền. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội dấn thân trong các môi trường truyền giáo mới. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên thuộc phiên khoáng đại của Bộ Truyền giáo, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi phần tử trong giáo hội dấn thân truyền giáo bằng câu nói của Chúa Giêsu với Thánh Phaolô trong thị kiến ở Corinto. Con đừng sợ, hãy tiếp tục nói và đừng im lặng, vì ta ở với con và không ai tìm cách làm hại con được. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải nhìn vào các môi trường truyền giáo mới với một tinh thần như thế. Ngài nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo của giáo hội cần phải được hướng về những trung tâm điểm của xã hội, cũng không nên coi thường ảnh hưởng của nền văn hóa duy tương đối, nhiều khi thiếu các giá trị. Nền văn hóa này đang xâm nhập vào gia đình, giáo dục và các lĩnh vực khác của xã hội. Tuy có những thách đố như thế, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người luôn ý thức về hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng luôn mở ra những cánh cửa mới cho tin mừng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tòa thánh và vấn đề độc thân linh mục. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, độc thân linh mục là một vấn đề thường được bàn cãi, nhất là trong các thượng hội đồng giám mục thế giới. Một cách cụ thể, gần đây, vấn đề này càng trở nên sôi nổi hơn khi Đức Thánh Cha ban hành tông hiến Anglicanorum Sectibus về việc thiết lập một cơ chế pháp lý cho những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Sự kiện các linh mục Anh giáo có gia đình có thể được thụ phong linh mục Công giáo đã làm phát sinh nhiều đồn đãi cho rằng đây là một bước mới trong việc xét lại việc độc thân linh mục. Nhưng, cũng như trong những lần trước, Tòa Thánh Vatican đã mau chóng bác bỏ nguồn tin này. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, cùng với tông hiến của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đã cho công bố một tuyên ngôn để giải thích rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha có thể cứu xét từng trường hợp một cho các linh mục Anh giáo có gia đình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giáo hội sẽ đưa ra bất cứ một thay đổi nào trong luật độc thân linh mục. Theo Công đồng Vatican II, độc thân linh mục là một dấu chỉ và là một động lực cho bác ái mục vụ, cũng như một lời loan báo về nước Chúa. Theo nhận định của ký giả John Tavis của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cứ mỗi lần vấn đề độc thân linh mục được đem ra bàn cãi, thì Tòa Thánh lại cương quyết bảo vệ luật hiện hành. Một ngày trước khi công bố tông hiến Anglicanorum Sectibus, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật độc thân linh mục trong chuyến viếng thăm Brescia, Bắc Ý. Trích lời Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nói rằng độc thân là cách thế để linh mục đồng hình một cách trọn vẹn nhất với Chúa Kitô. Khi sống độc thân, linh mục biểu lộ và phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội của người. Một vài ngày trước đó, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã cho đăng một bài dài của Đức Hồng Y Dionigi Testamansi, Tổng giám mục Milano. Trong bài viết này, Đức Tổng giám mục Milano đã khẳng định rằng, độc thân linh mục là một sự chọn lựa có sức lôi kéo nhiều người, mà không hề bóp nghẹt hay làm cho những giá trị của tính dục trở nên nghèo nàn. Vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Testamansi là Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, là một trong những người đã từng tuyên bố rằng giáo hội cần phải tìm cách thích nghi luật độc thân linh mục với những hoàn cảnh khác nhau. Một số người cho rằng tại những nơi thiếu linh mục trầm trọng, giáo hội nên phong chức linh mục cho những người có gia đình. Vấn đề này đã được nêu lên trong nhiều thượng hội đồng giám mục thế giới, nhất là trong thượng hội đồng giám mục thế giới về đào tạo linh mục năm 1990. Khi có một số giám mục đề nghị phong chức linh mục cho những người có gia đình, thì hầu hết các nghị phụ trong thượng hội đồng yêu cầu củng cố luật độc thân. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đón nhận gợi ý của Thượng Hội đồng và gọi đề nghị phong chức linh mục cho những người có gia đình là một tuyên truyền chống lại luật độc thân linh mục. Năm 1993, vài tuần sau khi có một số giám mục Canada xin tòa thánh cứu xét việc phong chức linh mục cho những người có gia đình tại những vùng xa xôi hẻo lánh, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã trả lời rằng bãi bỏ luật độc thân linh mục không phải là một giải pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục. Vấn đề độc thân linh mục lại được nêu lên một lần nữa trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể hồi năm 2005. Một số giám mục thuộc Nghi lễ Latin nảy đến tình trạng khan hiếm linh mục trong vùng của mình đã đề nghị phong chức linh mục cho những người có gia đình. Nhưng trong những đề nghị chung cục của Thượng Hội đồng, các nghị phụ đã bác bỏ ý tưởng trên đây, và Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã kết thúc Thượng Hội đồng bằng cách đề cao độc thân linh mục như là một ơn cao quý cho toàn thể giáo hội. Vào năm 2006, Đức Hồng Y Claudio Hammes, người đứng đầu Bộ Giáo sĩ, đã nhận ra rằng độc thân linh mục là một vấn đề nhạy cảm của Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn tại Brazil, vị Hồng Y này nói rằng độc thân linh mục, cho dẫu là một phần lịch sử của giáo hội, nhưng không phải là một tín điều, và như vậy có thể được duyệt lại. Nhưng chỉ vài giờ sau khi đến Roma để lãnh đạo Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Hammes đã đưa ra một lời minh định để nói rằng độc thân linh mục không phải là một vấn đề để tranh luận trong lúc này. Dĩ nhiên, trong lịch sử giáo hội đã từng có những người có gia đình được thụ phong linh mục, nhất là trong giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương. Nhưng vào thế kỷ thứ tư, giáo hội Latin mới bắt đầu đưa ra những hạn chế về việc phong chức linh mục cho những người có gia đình. Đến thế kỷ thứ 12, thì độc thân linh mục mới trở thành luật. Những người muốn thay đổi luật độc thân linh mục điều này đến tình trạng khan hiếm linh mục hiện nay. Hiện nay, trên thế giới, con số trung bình các tín hữu được một linh mục chăm sóc tăng 20% so với 20 năm trước. Tình trạng này lại càng bi đát hơn tại một số nước châu Mỹ Latin như Brazil. Tại đây, mỗi linh mục phải chăm sóc cho hơn 8.000 tín hữu. Trước tình trạng này, Tòa Thánh nói rằng giải pháp tốt nhất cho vấn đề là phân phối linh mục cách hợp lý và cổ võ ơn gọi. Riêng Đức Benedicto thì nhấn mạnh đến phẩm chất hơn là số lượng. Vấn đề độc thân linh mục lại bùng nổ một lần nữa vào năm 2006, khi một vị tổng giám mục người Zambia là Đức cha Emmanuel Milingo đã bị bà tuyệt thông sau khi phong chức giám mục cho 4 người có gia đình mà không có phép của Đức Thánh Cha. Vị tổng giám mục này đã kêu gọi tòa thánh nên phong chức linh mục cho những người có gia đình. Trước biến cố này, Đức Benedicto đã cho triệu tập hơn 20 vị đứng đầu các cơ quan của tòa thánh để duyệt lại các chính sách của giáo hội. Sau một ngày hội nghị, tòa thánh đã đưa ra một tuyên ngôn tái khẳng định giá trị của độc thân linh mục và kêu gọi các linh mục cũng như chúng sinh phải ý thức về tầm quan trọng của vấn đề này. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, đục nước béo cò là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. tác giả Vân Hằng trong bài viết Lạnh lùng vô cảm đăng trên báo An ninh Thủ đô vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 cho biết. Cơn bão lũ vừa qua tại miền Trung Việt Nam đã gây nhiều mất mát, thiệt hại nặng nề cho tài sản của người dân. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng không tránh khỏi tình cảnh đó. Hộ dân này đã bị bão quét sạch cả tài sản mà họ đã gây dựng được trong 30 năm qua. Đó là một cái hồ nuôi cá nước mặn rộng 3.000 mét vuông. Toàn bộ cá đang nuôi trong hồ chạy thẳng ra biển do đê vỡ. Tổng thiệt hại lên tới 600 triệu đồng. Quảng Bình là vùng cát trắng. Cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Vì thế, số tài sản thiệt hại trên là rất lớn. Do vậy, gia đình ông Bảo luôn mong ước được hỗ trợ vốn để có thể tái sản xuất. Nghe có người mách bảo, muốn dễ vay vốn ngân hàng hơn để tái nuôi trồng thủy sản sau cơn thiên tai, gia đình nạn nhân nên nhờ đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Bình quảng cáo dùm những thiệt hại mà mình đang gánh chịu. Nhưng sau khi nghe nạn nhân của trận bão lũ trình bày nguyện vọng của mình, phóng viên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình yêu cầu ông Thọ đóng 6 triệu đồng để được quay đoạn phim quảng cáo về thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Trong cơn bị cực, tài sản thì bị cuốn trôi theo lũ, số tiền định vay ngân hàng chưa thấy đâu, nên gia đình nạn nhân rất lúng túng khi lại phải thu xếp thêm một khoản phí quảng cáo theo quy định của đài. Ông Thọ bất bình than thở. Tôi thấy băn khoăn, tại sao dân tình đang khốn đốn vì bão lũ mà đài vẫn lấy tiền của dân? Theo tôi làm như vậy là thiếu tình người. Quả thật, đây là một đòi hỏi hết sức phi lý mà chỉ có những kẻ vô tâm, vô cảm mới có thể ung dung đề nghị. Quý vị và các bạn thân mến, đồng bào khúc ruột miền Trung của chúng ta năm nào cũng hứng chịu nhiều gian khổ do thiên tai, lũ lụt. Trước tình cảnh đó, năm nào người dân cả nước cũng nhường cơm sẻ áo với đồng bào miền Trung với những chuyến hàng cứu trợ. Các tổ chức, các đoàn thể luôn tích cực kêu gọi tinh thần lá lành đùm lá rách, nêu cao truyền thống nhân ái của dân tộc với ước mong góp phần giảm bớt những gian khổ, thiệt thòi mà người dân trong những vùng bị thiên tai đang hứng chịu. Nhưng điều oái âm là, những người dân nơi những vùng bão lũ dường như không chỉ hứng chịu những gian truân do thiên nhiên khắc nghiệt gây ra, mà trong những hoàn cảnh khốn cùng như thế, họ còn là nạn nhân của những sự cố không hay của lòng người. Những việc bớt xén, ăn chặn tiền cứu trợ của những người đang trong cơn hoạn nạn từ ngân quỹ của nhà nước, từ tấm lòng từ thiện của cộng đồng tại một số địa phương đang vẫn là một thực trạng đau lòng. Chưa hết, thừa cảnh nước đục thả câu, nhiều trường hợp còn lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng của người bị nạn để kiếm tiền, mà cụ thể là sự tận thu vô lý của nhân viên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình với gia đình nạn nhân nêu trên. Rất nhiều người sống xa quê, chỉ chứng kiến cảnh tan hoang sau bão lũ, cảnh tiêu điều mất mát sau thiên tai qua truyền hình thôi, đã xúc động và đã thực hiện những nghĩa cử tốt đẹp để giúp đỡ người bị thiệt hại. Vậy mà, có những người tận mắt chứng kiến sự mất mát ấy, lại có thể đòi hỏi điều kiện một cách lạnh lùng, vô cảm đối với người cần được giúp đỡ. Đúng là người ta cần phải ăn để sống, cũng như có những sự sòng phẳng trong một số điều kiện làm việc. Tuy nhiên, không phải vì để bảo tồn sự sống mà lại chấp nhận ăn với bất cứ hình thức nào, cũng như cần phải có sự chiếu cố, thông cảm khi làm việc trong những trường hợp đang rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ. lễ thường, tiền bạc là điều kiện cần để các hợp đồng được thực hiện. Tuy nhiên, trong quan hệ con người với nhau, lắm khi những hợp đồng vẫn được xúc tiến không dựa trên tiền bạc, mà do tình yêu thương và thông cảm giữa người và người. Chỉ có những quả tim hóa đá mới có thể dửng dưng và lạnh lùng đòi tiền trong một hợp đồng lẽ ra cần được ký kết bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Đòi hỏi 6 triệu đồng để thực hiện một đoạn phim có thể đúng là quy định của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Nhưng trong lúc đối tượng cần thực hiện lại là người đang trắng tay mà quy định cứ phải được áp dụng một cách cứng nhắc và vô tình như thế, thì quả là lạnh lùng và vô cảm trước nỗi bất hạnh của người khác. Dưới ngòi bút sắc bén của các nhà văn hiện thực phê phán như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, chân dung của bọn cường hào ác bá chốn làng quê Việt Nam ngày xưa được miêu tả như là những gương mặt của những con thú, chỉ biết hút thật nhiều máu của dân nghèo để vinh thân phì gia. Bọn quan lại lúc bấy giờ cũng chỉ chuyên lợi dụng những lúc người dân nghèo thấp cổ bé họng trong cơn khốn khó, cần phải nhờ đến sự can thiệp, giúp đỡ của các bậc cha mẹ của dân ở chốn công đường để vòi vĩnh những khoản lợi nhuận riêng cho mình. Những tưởng rằng những kinh nghiệm đau thương nhục nhã đó đã được khép lại trong quá khứ với cái thời được gọi là thực dân nửa phong kiến. Và khi con người được sống trong một xã hội tự hào là xã hội văn minh tiến bộ nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, thì những điều bất công ấy không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, vẫn còn đó những ông bà nghị quế, nghị hách, bá kiến, quan tham trong xã hội hiện nay với những hình thức, thủ đoạn tinh vi và trắng trợn hơn. Có lẽ bản chất và hình ảnh của những nhân vật phản diện trong các tác phẩm của các nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn xã hội Việt Nam vào những năm 1930-1945 đã được tái hiện một cách sống động. Chúng ta không chỉ khóc cười cùng những thân phận bất hạnh trên từng trang giấy, mà những bi kịch ấy vẫn diễn ra trong từng nhịp sống cụ thể của con người. Điều này quả thật là một mối nguy hại, vì cuộc sống của chúng ta có ổn định và an bình hay không phụ thuộc phần lớn vào niềm tin vào sự lương thiện, vào lòng tốt của kẻ khác. Nhất đó lại là những kẻ đại diện cho dân để hành xử và giải quyết một số vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến! Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô có viết: "Giá như tôi có nói được tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chẩm chuệ xong xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có cả đức tin đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài sản nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, sự yêu thương, thông cảm luôn là lựa chọn hàng đầu, là kim chỉ nam cho mọi quyết định, hành động của con người đối với nhau. Nếu cứ sang ngay sổ thẳng theo quy định, theo lề luật, mà đi ngược với tinh thần bác ái yêu thương, thì đó là một điều nên tránh, vì khi yêu thương bác ái đối với nhau, chúng ta không cần lý luận gì cả. Một xã hội, một cộng đồng tung giữ một cách máy móc những quy định mà bỏ qua tình yêu, sự thông cảm, thì xã hội đó cộng đoàn đó sẽ trở thành một bãi tha ma hoang vắng, lạnh lùng, vì nơi đó không còn hơi ấm từ nhịp đập của những trái tim biết yêu thương. Ước mong mọi người chúng ta, đặc biệt là những người có chức năng và quyền hạn, luôn biết sử dụng đức mến như là một nền tảng cơ bản để hành xử và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và cuộc sống của người khác. Vì một xã hội hạnh phúc và an bình phải được xây dựng bởi những trái tim nồng ấm tình người, chứ không thể là những trái tim lạnh lùng vô cảm, cho dù xã hội đó có tuân thủ một cách chặt chẽ bao nhiêu quy định đi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, đóng cửa dạy nhau hay đèn nhà ai nấy sáng đã hoàn toàn trở thành chuyện lỗi thời. Ngày nay, một em bé cũng có thể nhấc điện thoại gọi số khẩn cấp để báo cáo hay yêu cầu đến can thiệp vì chuyện bạo động trong gia đình. Một người phụ nữ bị chồng áp bức đánh đập cũng không thể câm lặng và nhẫn nhục chịu đựng nữa. Quyền trẻ em, quyền phụ nữ, nói chung, quyền của con người ngày càng được con người ngày nay ý thức và đòi hỏi phải được tôn trọng. Ý thức, hiểu biết, đòi hỏi và tranh đấu cho quyền con người đã trở thành một nghĩa vụ. Với xác tín ấy, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại nội dung của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, hay tuyên ngôn của toàn thế giới về nhân quyền. Ngày 10 tháng 12 hàng năm là ngày Liên Hiệp Quốc, hay cũng là ngày quốc tế nhân quyền. Chính ngày 10 tháng 12 năm 1948 mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Có thể nói, đây là một trong những giây phút lịch sử trọng đại nhất, nếu không muốn nói là trọng đại nhất của thế kỷ 20. Bản văn gồm 3 phần. Phần thứ nhất gọi là mở đầu, đưa ra 7 lý do tại sao công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Phần thứ hai nói lên ý nghĩa và niềm hy vọng của bản tuyên ngôn. Phần thứ ba liệt kê danh sách những quyền được xem là căn bản nhất của con người. Chúng ta hãy đọc lại phần mở đầu của bản tuyên ngôn. Xét rằng, việc thừa nhận nhân phẩm nội tại, các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới. Xét rằng, sự xâm phạm và coi thường nhân quyền đã dẫn đến những hành động tàn bạo, xúc phạm tới lương tâm của nhân loại, và việc xây dựng một thế giới, trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực, được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người. Xét rằng, nhân quyền phải được pháp luật bảo vệ, để mỗi người không buộc phải nổi loạn, như là biện pháp cuối cùng để chống lại chế độ cường quyền và áp bức. Xét rằng, cần phải khuyến khích việc phát triển quan hệ bằng hữu giữa các dân tộc. Xét rằng, nhân dân các nước thành viên Liên Hiệp Quốc trong bản hiến chương đã một lần nữa khẳng định niềm tin của mình vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm, vào giá trị của mỗi người, vào quyền bình đẳng nam nữ, và đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội, cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, tự do hơn. Xét rằng, các nước thành viên đã cam kết hợp tác với Tổ chức Liên Hiệp Quốc để phấn đấu thúc đẩy mọi người tôn trọng và thực hiện các quyền, cũng như những tự do cơ bản của con người. Xét rằng, một nhận thức chung về các quyền và tự do đó của con người là yếu tố quan trọng nhất cho việc thực hiện đầy đủ cam kết này. Trên đây là nguyên văn của lời mở đầu trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau khi đưa ra những nhận định trên đây, bản tuyên ngôn viết như sau. Này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này là chuẩn mực chung cho tất cả các nước và các dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội luôn dựa trên bản tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua việc truyền bá và giáo dục. Cũng chính dựa trên bản tuyên ngôn này mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội sẽ bảo đảm cho mọi người dân ở chính các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và ở các lãnh thổ thuộc quyền quản lý của mình, công nhận và thực hiện những quyền và tự do đó một cách có hiệu quả, thông qua những biện pháp tích cực trong phạm vi quốc gia hay quốc tế. Đọc qua phần mở đầu của bản tuyên ngôn và lời tuyên bố trên đây của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về ý nghĩa và những niềm hy vọng và bản tuyên ngôn có thể mang lại cho nhân loại, chúng ta có thể ghi nhận vài điểm nổi bật như sau. Trước hết, nhân phẩm và những quyền bất khả xâm phạm không thể tách rời với nhân phẩm là một giá trị nội tại của con người. Đã là người thì đương nhiên con người có một nhân phẩm cao cả và những quyền gắn liền với nhân phẩm ấy, chứ không phải là một ân huệ hay một quà tặng của một quyền lực nào trên trần gian này. Với người có niềm tin, như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã viết trong lời Chủ Chăn tháng 9, nhân phẩm và những quyền cơ bản này là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Điều đó có nghĩa là không một quyền lực, không một nhà nước, không một ai trên trần gian này được quyền đứng trên những quyền cơ bản của con người. Điểm đáng chú ý thứ hai trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn và lời tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính là nhân loại là một gia đình. Hình ảnh này ngày càng rõ nét hơn với xu thế toàn cầu hóa ngày nay. Trong một gia đình, trước khi nói đến tình huynh đệ, chúng ta hãy dừng lại ở mối dây liên kết nền tảng nhất là tình liên đới. Trong gia đình nhân loại, mọi người đều liên kết với nhau, đến nỗi người này không thể dưỡng dưng một cách vô trách nhiệm trước nỗi khổ đau của người khác. Khi một thành viên trong gia đình nhân loại bị xúc phạm, thì toàn thể gia đình này, nghĩa là mọi thành viên khác cũng đều bị xúc phạm. Thế giới ngày nay ngày càng ý thức về tình liên đới ấy. Ngày nay, cộng đồng thế giới sẽ là một gia đình thiếu trách nhiệm nếu trong cùng một gia đình có những thành viên bị chà đạp, áp bức và tước đoạt các quyền cơ bản của con người, mà gia đình ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ. Sẽ cũng là một thái độ thiếu trách nhiệm, nếu không muốn nói là vô nhân đạo, nghĩa là đứng bên ngoài gia đình nhân loại, khi dẫn dưng hay còn khuyến khích cho những hành vi bạo hành xúc phạm đến nhân phẩm đang diễn ra trong gia đình. Cuối cùng, bản tuyên ngôn nhấn mạnh đến sự nhận thức chung về nhân quyền và tự do. Tất cả các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc hay những quốc gia nào muốn gia nhập Liên Hiệp cũng đều mặc nhiên chấp nhận điều đó. Được gọi là tuyên ngôn quốc tế, điều đó có nghĩa là được cả thế giới, hay đúng hơn, được mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc hiểu và chấp nhận. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định rằng, nhận thức chung về các quyền cơ bản và tự do là yếu tố quan trọng nhất cho việc thực hiện đầy đủ cam kết. Đã đặt bút ký tên vào bản tuyên ngôn và chấp nhận làm thành viên của Liên Hiệp Quốc là mặc nhiên chấp nhận ý nghĩa của các quyền con người như được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hiểu và công bố. Nói cách khác, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người là như nhau cho mọi thành viên của gia đình nhân loại. Không thể có nhân quyền đen hay nhân quyền trắng, nhân quyền Tây Phương hay nhân quyền Á Châu, nhân quyền dân chủ hay nhân quyền cộng sản. Chỉ có một nhân quyền chung cho mọi người, và mỗi người, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, màu da, phái tính, văn hóa, tín ngưỡng hay chính kiến. Đó là nhận thức cơ bản nhất mà chúng ta cần phải có khi nói đến nhân quyền. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu một lần con đi tìm tình yêu trong cuộc sống, và nếu một lần bước đi bao ê chề con nay tìm thấy,
nếu một lần được cùng vì chân gian luôn ra rồi, và nếu đời là bế nhau con đi tìm tình yêu ở đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hàng ngày người ta thấy rạo quanh các đường phố là hai người đàn ông mù, mỗi người một bó chổi trên vai. Người mù đi trước cầm cái gậy trong tay dò dẫm đường đi, người mù đi sau vịn vào bó chổi của người mù cầm gậy, thỉnh thoảng lại rao lên, chổi đây. Cứ như thế mà họ vượt qua cuộc sống một cách thanh thản và tự lực. Nhìn cảnh tượng người mù dắt người mù đi khắp thành phố, không ít người lấy làm ngạc nhiên, hiểu ra hai ông mù này đi đây đi đó được là nhờ chính chiếc gậy. Có những người con mắt sáng, có học đàng hoàng, nhưng lại mù. Tưởng chừng như nghịch lý, nhưng đó lại là sự thật. Những kẻ mua gian bán lận bị mù bởi lợi nhuận, bởi đồng tiền không sạch. Sạch làm sao được khi hàng tấn thịt khóa đát được tung ra thị trường? Sạch làm sao được khi những cây xăng đông đo ăn gian, khi những cái cân trong chợ không còn có ý nghĩa để cân nữa? mới biết không phải cứ học chữ nhiều, có bằng cấp này, học vị nọ là nghiễm nhiên trở thành con người văn hóa. Có những người tuy mù chữ hoặc khiếm thị thật sự, nhưng đáng phục thay, tâm hồn họ tỏa sáng cho người sáng, cần học hỏi, làm theo. Cái mù của người sáng mới thật là đáng sợ. Chuyện kể rằng, một người kia đã bị mù từ thuở vừa mới sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm, nên anh ta không biết gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật lại cho anh những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết. Tôi không tin gì cả, vì tôi không nhìn thấy. Một vị lương y thấy vậy, động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về, để cứu chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng mọi người rằng, giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi. Có nhiều người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ thấy được những gì trong phòng của anh ta mà thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng. Làm gì có những điều ấy, tôi không tin. Những gì tôi thấy được là tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự, chúng ta đang bị bệnh mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ, mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác mà chúng ta không lên tiếng bên vực họ. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy những điều tốt lành nơi kẻ khác, mà chỉ biết nhìn thấy những điều xấu không đáng để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó, chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. Chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời của mình mà thôi. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, do dẫm từng bước phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của điều ác. Nhất là khi chúng ta là những người có trách nhiệm dẫn dắt người khác, cũng cần điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình luôn, đó là phải suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày, nếu không chúng ta đang bước những bước sai lầm thảm hại mà cứ tưởng là đúng, còn kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Là người Kitô hữu, nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh một cách chuộng hình thức, thì cũng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình, để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ. Có lẽ, ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, đó là lòng ích kỷ ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người anh em nghèo khổ, đó là sự kiêu căng không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình, đó là những thành kiến khiến chúng ta bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và ơn cứu độ. Cũng vậy, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vương phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi. Vậy chúng ta cần được Chúa Giê-xu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta từng bị mù lòa do khước từ ánh sáng của Người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để Người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của lòng ta, đồng thời hãy vâng lời Người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn ta ở hồ Siloát thiêng liêng là lời Chúa, rút lại ở đó cái mù lòa của tâm hồn ta để mặc lấy ánh sáng của lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời bằng con mắt sáng ngời của tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.